là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ 6, ngày 21 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Sóc Sơn.
Hà Nội xử lý hơn 25.000 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại trong năm 2021.
Lần đầu tiên ghép thận không cùng nhóm máu tại Việt Nam.
Hà Nội dừng thi công nạo vét, hút bùn hệ thống thoát nước từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 6 tháng 2.
Phần tin thế giới có những thông tin, Mỹ, Nhật Bản ra tuyên bố chung về không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Nga đề xuất lệnh cấm hoàn toàn tiền điện tử trên toàn lãnh thổ nước này, với lý do loại tiền này đe dọa ổn định tài chính, phúc lợi của người dân và chủ quyền chính sách tiền tệ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội đã thăm, chúc Tết và kiểm tra kế hoạch công tác phòng chống dịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại Phòng khám Đa khoa Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Tại buổi kiểm tra, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể y bác sĩ, người lao động đang làm việc tại trạm y tế lưu động Minh Phú, đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của đơn vị cũng như cả hệ thống y tế huyện Sóc Sơn thời gian qua trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, vì thế các y bác sĩ trạm y tế lưu động Minh Phú tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được thời gian qua, tích cực thực hiện tốt việc chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân F0 trên địa bàn. Cảm thông chia sẻ với sự vất vả, hy sinh của các y bác sĩ của trạm khi phải đón Tết Nguyên đán năm 2022 tại trạm, đồng chí cũng yêu cầu các cấp chính quyền của huyện Sóc Sơn thường xuyên quan tâm các chế độ, chính sách cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch của huyện và trạm y tế lưu động Minh Phú yên tâm công tác, đặc biệt là trong những ngày Tết Nguyên đán sắp đến.
Sáng nay, đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã thăm chúc Tết tập thể cán bộ công nhân người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội, Công ty nước sạch Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Chúc Tết tặng quà cho tập thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty nước sạch Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của công ty trong năm 2021 đã góp phần vào những thành tựu chung của thành phố. Khẳng định lãnh đạo thành phố sẽ luôn đồng hành với doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội và các cơ quan liên quan thời gian tới cần quan tâm phối hợp, tháo gỡ khó khăn đối với công tác cấp nước sạch một cách thực chất, cụ thể. Trước mắt, công ty cần phân công các kiếp trực khoa học, bảo đảm phục vụ cung cấp nước sạch thông suốt, chất lượng cho nhân dân thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Thanh Trì. Đó là các gia đình ông Nguyễn Văn Dọa, sinh năm 1952, thương binh 81%. Trở về với đời thường, bản thân ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cứu, sinh năm 1934, có một con trai là liệt sĩ hy sinh năm 1979 tại Campuchia. Ông Nguyễn Ngọc Điệp là hộ nghèo của xã Đại Áng. Tại từng gia đình, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã ân cần động viên, thăm hỏi, chúc các gia đình chính sách và hộ nghèo của huyện Thanh Trì đón một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Đồng chí Vũ Đức Bảo mong muốn các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung tay hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng và phát triển huyện Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, văn minh, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi an toàn.
Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo 138 thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn, trưởng Ban chỉ đạo 138 thành phố chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong năm 2021, các lực lượng công an thủ đô đã kiềm chế, kéo giảm 472 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tỷ lệ 10,8% so với năm 2020, đạt mục tiêu Bộ Công an đề ra. Kết quả điều tra khám phá chung của tội phạm về trật tự xã hội đạt 87,1, vượt 12,1% chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,6%, vượt 8,6% chỉ tiêu Quốc hội đề ra. tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 90,1%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Sau khi các ý kiến tham luận của các đơn vị phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 các cấp tổ chức tổng kết việc thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội năm 2021, đồng thời lựa chọn và tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2022. Bên cạnh đó, các ban ngành chức năng, Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã cần vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ hơn trong việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là phòng ngừa xã hội, tăng cường hiệu quả công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật, làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, cư trú, quản lý người nước ngoài, các cơ quan kinh doanh có điều kiện quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo 138 thành phố đã trao tặng bằng khen cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho 30 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu cho công tác năm 2021.
Cũng trong ngày hôm nay, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo 389 thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND thành phố, trưởng Ban chỉ đạo 389 thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp đấu tranh có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, phòng ngừa các vi phạm gây bất ổn cho thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, các ga tàu, bến xe, kho hàng, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại tập trung buôn bán hàng hóa số lượng lớn nhằm ngăn chặn việc vận chuyển, tập kết hàng lậu, hàng giả. Trưởng Ban chỉ đạo 389 thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung, sớm khắc phục những bất cập, chồng chéo trong công tác quản lý. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho 15 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021.
Cũng trong ngày hôm nay, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với các câu lạc bộ doanh nhân nữ Hà Nội tổ chức khai mạc tuần lễ vàng giới thiệu sản phẩm của phụ nữ thủ đô với chủ đề sản phẩm an toàn chào xuân Nhâm Dần. Tại đây, 30 gian hàng được trưng bày, giới thiệu sản phẩm an toàn phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thủ đô và các vùng lân cận trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với giá ưu đãi. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khuyết tật nhân dịp Tết Nguyên đán. Sự kiện diễn ra từ ngày hôm nay 21 đến ngày 26 tháng 1 năm 2022 tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội, số 1 Hoàng Văn Thụ, quận Hà Đông.
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 1, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức chuỗi chương trình đồng hành chăm lo thiếu nhi vùng cao Xuân tình nguyện Tết sẻ chia với nhiều công trình phần việc tình nguyện ý nghĩa. Tại chương trình, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Hà Nội đã khởi công xây dựng công trình thanh niên điểm trường mầm non Hủy Tống, xã Triềng Lao, huyện Mường La với tổng trị giá 200 triệu đồng, trao tặng 70 bộ bát ăn cơm, 20 nồi nấu ăn dung tích 16 lít cho trường mầm non Triềng Lao, tặng 50 suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 1.000 quyển vở cho học sinh tiểu học.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng nay, quận Long Biên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và chủ đề công tác năm 2021 của quận, phát động phong trào thi đua năm 2022. Đồng chí Nguyễn Doãn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy tới dự và phát biểu chỉ đạo. Trưởng Ban Dân vận Thành ủy biểu dương quận Long Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện 16 trên 16 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, ghi nhận chủ đề công tác năm 2021 của thành phố và của quận đã được Long Biên thực hiện linh hoạt, hiệu quả với nhiều mô hình tiêu biểu. Đổi mới và sáng tạo, đồng chí đề nghị quận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn thách thức, đón nhận thuận lợi, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, tạo tiền đề hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc cho công tác năm 2021 của quận Long Biên đã được biểu dương, khen thưởng.
Chiều nay, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, phát động thi đua năm 2022. Tại hội nghị phát động thi đua năm 2022, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Tạ Nam Chiến nhấn mạnh, phát huy kết quả đạt được trong phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bước sang năm 2022, phong trào thi đua yêu nước quận Ba Đình phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm với 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó huy động tối đa mọi tiềm năng nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa tận dụng các cơ hội để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua do Trung ương, thành phố, quận phát động. Bên cạnh đó, quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào tự phòng, tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô, gắn với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch đã triển khai, cũng như thực hiện các mô hình chuyên đề an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách sâu rộng, thiết thực, đạt hiệu quả. Tại hội nghị, 4 tập thể vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể và cá nhân vinh dự nhận bằng khen, giấy khen của thành phố và quận.
Sáng nay, Bộ Xây dựng tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin báo chí. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì họp báo. Thông tin về báo chí, năm 2022, Bộ đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân cả nước phấn đấu đạt 25,5m² một người, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 41,5% đến 42%. Đáng chú ý về lĩnh vực bất động sản, Bộ sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách giải pháp khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản, khắc phục lệch pha cung cầu sản phẩm bất động sản. Đồng thời, Bộ sẽ chú trọng khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp, đổi mới căn bản tư duy, chính sách phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường cho các đối tượng chính sách xã hội, cũng như tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, nhất là các hộ gia đình nghèo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân khu công nghiệp và các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở trong giai đoạn thích ứng với dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa mới thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, bao gồm 12 dự án thành phần bằng nguồn vốn đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 146.990 tỷ đồng, kèm theo với nhiều cơ chế đặc thù để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của dự án. Có thể nói, việc Chính phủ, Quốc hội đưa ra cơ chế đặc thù để các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 là rất cần thiết và là chủ trương đúng đắn bởi đây là dự án trọng điểm quốc gia có quy mô lớn, cấp bách về hạ tầng giao thông. Đại diện Tổng công ty Vinaconex, đơn vị đang thi công nhiều dự án cao tốc Bắc Nam cho rằng, hiện các dự án đang gặp nhiều bất cập, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, quy trình thủ tục cấp mỏ nguyên liệu còn quá rườm rà, giá nguyên vật liệu tăng cao, khiến một số dự án lụt dâu về tiến độ. Ông Nguyễn Hữu Tới, Phó Tổng Giám đốc Vinaconex cho biết.
Chúng ta cái công tác khảo sát thiết kế là phải rất chuẩn, rất kỹ. Cái thứ hai là phải xác định, ví dụ như là cái giải phóng mặt bằng thì chúng ta phải giải phóng hết. Cái thứ hai là riêng cái chỉ định thầu ấy, quy chế, cái cách làm như thế nào đó để mai kia trong quá trình tổ chức thi công nghiệm thu và phê duyệt rồi thì mai kia phải chấp nhận cái đó.
Để tháo gỡ những bất cập này, Chính phủ, Quốc hội đã đưa ra 3 cơ chế đặc thù cho các dự án giai đoạn 2, đó là chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, phục vụ và thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng tái định cư, chỉ định thầu xây lắp kèm theo yêu cầu tiết kiệm khoảng 5% dự toán giá trị gói thầu. Chủ đầu tư được khai thác các mỏ khoáng sản nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng dự án, làm vật liệu xây dựng thông thường, không phải thực hiện thủ tục cấp phép. Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản thực hiện dự án, tất cả trình tự thủ tục quyết định dự án thực hiện như dự án đúng theo luật đầu tư công. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết.
Số cái cơ chế đặc thù của Quốc hội, của Chính phủ, nhất là chỉ định thầu tư vấn, lập dự án, lập thiết kế, để chúng tôi rút ngắn khoảng 6 tháng trong cái công tác chuẩn bị đầu tư. Thì với những giải pháp như vậy, thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ điều hành 12 dự án này đảm bảo theo nghị quyết của Quốc hội.
Là những đơn vị đang tham gia dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, một số chủ đầu tư cho rằng ưu điểm lớn nhất khi chỉ định thầu sẽ là rút ngắn đáng kể thời gian vì không phải tổ chức đấu thầu. Đặc biệt, khi áp dụng chỉ định thầu sẽ giúp doanh nghiệp, nhà thầu chủ động công việc vẫn có thể triển khai song song một số bước chuẩn bị tiếp theo mà không phải chờ trình duyệt. Ông Dương Viết Doãn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Thăng Long và ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 cho biết thêm.
Quốc hội cũng như là Chính phủ đã thông qua này đã thể hiện một sự quyết tâm rất lớn. Trong thời gian tới thì chúng tôi quyết tâm sẽ triển khai theo đúng về mặt về chất lượng, giá thành cũng như là về tiến độ để đảm bảo theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông.
Nói chung là về tổng thể nó rút ngắn được rất nhiều. Thì như giai đoạn 1 chúng ta thấy rằng là nó kéo dài cho đến sau đại hội 2 năm. Thì đây là chúng ta là làm trọn gói trong cái nhiệm kỳ, tức là đến 2025. Thì đấy, cái đó là thể hiện được cái một số cái cơ chế nó đã được coi là thể hiện ở trong cái trình đợt này.
Với những cơ chế đặc thù cùng với kinh nghiệm từ các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, 12 dự án thành phần của giai đoạn 2 với chiều dài là 729 km sẽ cơ bản hoàn thành đến năm 2025 theo nghị quyết của Quốc hội đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, mong muốn được đón một cái Tết đầm ấm, trọn vẹn và an toàn là điều mà tất cả mọi người cùng hướng đến. Nhưng nỗi lo bùng dịch dịp cao điểm lễ Tết sắp tới ngày một hiện hữu, các cơ quan chức năng đang gấp rút chuẩn bị các phương án để kiểm soát dịch bệnh trước những áp lực ngày càng gia tăng. Làm thế nào để có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh là một bài toán không hề đơn giản và rất cần sự hợp tác chặt chẽ của mỗi người dân. Diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp hơn, số ca mắc tăng cao. Trong kỳ báo cáo từ ngày 4 tháng 1 năm 2022 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, số ca mắc tăng nhiều so với tuần trước, ghi nhận trung bình hơn 2.700 ca một ngày. Nguy cơ biến chủng virus mới Omicron xâm nhập vào thành phố Hà Nội rất lớn, trong khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến gần. Do vậy, nếu như trước đây lễ Tết là lúc nhu cầu mua sắm và đi chơi của người dân tăng cao, thì kế hoạch Tết của người dân hiện nay cần thay đổi trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nói.
Chúng tôi cũng kêu gọi người dân là có bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ COVID-19 thì phải báo ngay cho tuyến y tế cơ sở, rồi báo ngay cho các y tế gần nhất, kể cả y tế ngoài công lập trên địa bàn để mà có thể được xét nghiệm và tư vấn kịp thời. Chúng tôi cũng mong muốn người dân là chủ thể trong công tác phòng chống dịch và người dân có sẵn những cái phương án để bảo vệ cho cá nhân, cho gia đình, cho cộng đồng trong cái phòng chống dịch, cũng như là người dân luôn luôn chủ động để mà bảo vệ sức khỏe, chăm lo sức khỏe cho mình. Và với những cái trường hợp bị nhiễm SARS-CoV-2 được điều trị tại nhà, được điều trị tại các cơ sở y tế cơ sở, thì người dân liên hệ với tổng đài 1022 của thành phố. Chúng tôi có tổng đài tư vấn, bác sĩ đồng hành, có tổng đài để giải quyết những cái vấn đề vướng mắc khó khăn của người dân. Đấy là đường dây nóng của Sở Y tế. Thì chúng tôi cũng hy vọng và mong muốn người dân sẽ kết nối với Sở Y tế, với mạng lưới y tế cơ sở qua tổng đài 022, với những cái điện thoại đường dây nóng tại các tuyến y tế cơ sở quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn. Thì những cái nội dung này cũng rất cần là người dân hợp tác và đồng hành, và chúng tôi cam kết và xin hứa là sẽ luôn luôn là cung ứng những dịch vụ y tế tốt nhất để người dân yên tâm và tin tưởng rằng là chúng ta cùng chung tay chung sức trong công tác phòng chống dịch.
Dịp cuối năm, các cơ quan đơn vị tại Hà Nội thường diễn ra các hoạt động tổng kết, hội họp, các hoạt động ăn uống, liên hoan, sẽ khiến việc tiếp xúc giữa các cá nhân với nhau mạnh mẽ hơn là mầm mống cho việc lây nhiễm dịch bệnh. Cùng với đó, Hà Nội là trung tâm của cả nước, lượng người từ các tỉnh đổ về thành phố dịp cuối năm đông hơn, cũng là nguy cơ lây nhiễm và lan truyền dịch bệnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện công cộng, Bộ Y tế.
Tôi nghĩ rằng là nó sẽ có thứ nhất là sự lây lan ngay trong thành phố. Thứ hai là lây lan từ Hà Nội ra các địa phương, thế và từ địa phương bên ngoài vào Hà Nội. Và chết Tết Nguyên đán thì các bạn biết rằng là nó tạo ra những cái nguy cơ cao nhiều, rồi cái việc mà thực hiện 5K cũng không được đầy đủ theo từng cái ngữ cảnh. Chúng ta tổ chức ăn uống thì làm sao mà chúng ta lại khẩu trang được, chúng ta là hạn chế tiếp xúc gần được. Thế rồi những vấn đề đám đông, rồi môi trường kín, tổ chức các cái cuộc họp vân vân. Thì tôi là bây giờ ngay chúng ta phải đánh giá nguy cơ thật chính xác. Tôi muốn là đánh giá nguy cơ xuống tận xã phường. Vừa qua thì Hà Nội là quy nạp lên cả quận, huyện vân vân. Thế và làm sao đúng tầm, nguy cơ đến đâu, đáp ứng đến đó. Tránh cái là đáp ứng không tới nơi thì không kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng mà thái quá thì lại ảnh hưởng tới kinh tế và an sinh xã hội. Và mỗi nơi phải có một kịch bản, mà kịch bản này từ xã phường, hoạt động nào thì được phép, hoạt động nào thì tạm dừng. Được phép nhưng mà lại hoạt động nào có điều kiện. Đấy là vấn đề là an toàn phòng bệnh, hạn chế đám đông này. Ví dụ như là lễ hội chúng ta chỉ tổ chức phần lễ online không hội này. Và đặc biệt là khơi dậy cái phòng bệnh của người dân. Chúng ta tránh cái từ chủ quan lơ là đã tiêm vaccine rồi mà bỏ qua cái phòng bệnh và kiểm tra giám sát, nhắc nhở vân vân và quyết liệt. Từ nay phải chúng ta phải có biện pháp quyết liệt, đã quyết liệt thì phải quyết liệt hơn, chúng ta mới giảm được cái việc ca mắc.
Để công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai hiệu quả, đảm bảo an toàn cho nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, tăng cường công tác quản lý giá vật tư y tế, thuốc chữa bệnh và chống gian lận thương mại liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm bình ổn giá thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục khẩn trương rà soát để triển khai tiêm cho các đối tượng chưa tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 mũi 1, mũi 2 và tổ chức triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chuẩn bị và cung cấp kịp thời các túi thuốc A, B, C cho người bệnh, nâng cao năng lực điều trị F0 tại nhà và tại các tầng điều trị, hạn chế mức thấp nhất ca chuyển nặng và ca tử vong. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính xác, kịp thời, toàn diện về công tác phòng chống dịch của thành phố, giúp người dân hiểu, nắm vững quy trình, biện pháp chống dịch, cách thức điều trị, cách ly, tránh lây lan dịch bệnh, tạo sự an tâm, tin tưởng, không gây tâm lý rối loạn bất ổn trên địa bàn.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Julink Pharma Việt Nam về việc tiêm liều vaccine Spikevax, tên khác là COVID-19 vaccine Moderna. Cục Quản lý Dược đã nhận được văn bản và hồ sơ, tài liệu kèm theo của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Julink Pharma Việt Nam về việc đề nghị tiêm liều tăng cường, liều thứ 3 của vaccine Moderna. Căn cứ kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Cục Quản lý Dược đồng ý với đề nghị của chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Julink Pharma Việt Nam về việc tiêm liều tăng cường của vaccine này theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất vaccine. Cục Quản lý Dược cũng nêu rõ, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Julink Pharma Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng, an toàn đối với vaccine Moderna lưu hành trên thị trường và có trách nhiệm thông báo ngay cho sự thay đổi đến Cục Quản lý Dược và các đơn vị có liên quan.
Sáng nay, Bệnh viện Chợ Giấy cho biết đơn vị này vừa thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận bất tương hợp nhóm máu từ người vợ cho chồng. Hiện bệnh nhân đã được xuất viện, sức khỏe của cả hai vợ chồng đều bình phục rất tốt. Người chồng sau khi được ghép thận đã ăn uống, đi lại bình thường, tự sinh hoạt. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc Bệnh viện Chợ Giấy cho hay, đây là trường hợp ghép thận bất tương hợp nhóm máu được thực hiện thành công lần đầu tiên tại Việt Nam. Và đây cũng là đề tài nghiên cứu cấp bộ của Bệnh viện Chợ Giấy đăng ký với Bộ Y tế. Việc thành công của ca ghép thận này mở ra một hy vọng rất lớn cho các bệnh nhân có bệnh lý suy thận mạn, có chỉ định ghép thận.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Cụ thể, các đơn vị dừng thi công nạo vét hút bùn từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 6 tháng 2, rà soát phương tiện, thiết bị bảo đảm sẵn sàng chủ động ứng phó với tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố, giải quyết thoát nước khi mưa lớn. Các trạm bơm Yên Sở, Kim Liên, Tân Mai, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2 sẵn sàng hoạt động 24/24 giờ, kết hợp với các đơn vị liên quan kịp thời vận hành các đập điều tiết trên các tuyến sông, mương nông nghiệp.
Ngày hôm nay, Vietnam Airlines thông báo đã triển khai kế hoạch khôi phục các đường bay thường lệ giữa Việt Nam và Nga, Anh, Pháp, Đức. Dự kiến các chuyến bay đầu tiên sẽ khởi hành ngay trong tuần sau. Theo đó, Vietnam Airlines đã lên kế hoạch khai thác trở lại đường bay thường lệ giữa Hà Nội và Moscow, Nga với tần suất một chuyến một tuần. Chuyến bay đầu tiên có lịch khởi hành dự kiến vào ngày 29 tháng 1. Từ ngày 8 tháng 2, các chuyến bay từ Hà Nội đến Moscow sẽ khởi hành vào thứ 6 hàng tuần và chiều ngược lại vào thứ 7 hàng tuần. Đối với các điểm đến còn lại tại châu Âu, ngày 24 tháng 1, Vietnam Airlines dự kiến thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên từ Hà Nội đến London, Anh, qua Paris, Pháp, rồi trở về Hà Nội. Ngày 27 tháng 1, hãng tiếp tục khai thác chuyến bay thường lệ đầu tiên giữa Hà Nội và Frankfurt, Đức. Từ ngày 8 tháng 2, lịch bay đến các nước Anh, Pháp, Đức sẽ được triển khai cố định theo hai tuyến đường bay. Tuyến thứ nhất khởi hành vào thứ ba hàng tuần với hành trình từ Hà Nội đến London qua Frankfurt rồi trở về Hà Nội. Tuyến thứ hai khởi hành vào thứ năm hàng tuần với hành trình từ Hà Nội đến Paris qua Frankfurt rồi trở về Hà Nội. Tất cả các chuyến bay giữa Việt Nam và châu Âu đều được Vietnam Airlines thực hiện bằng các dòng tàu bay thân rộng là Boeing 787 và Airbus A350.
Sáng nay ngày 21 tháng 1, phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh và 7 bị cáo trong vụ án nâng giá thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện Viện Kiểm soát giữ quyền công tố và các luật sư bào chữa các bị cáo tại phiên tòa. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định các bị cáo nguyên là lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện cho nhóm bị cáo tại Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS nâng giá robot Rosa Trong phần tranh luận, nhiều luật sư bào chữa cho rằng trong vụ án này, nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai không thông đồng với các bị cáo còn lại trong việc nâng giá thiết bị robot Rosa. Đối đáp lại luận điểm này, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định các bị cáo không thông đồng nhưng tạo điều kiện cho các bị cáo khác nâng giá thiết bị. Nói lời sau cùng tại tòa, hầu hết các bị cáo đều mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để cho các bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về với gia đình và xã hội. Sáng ngày 24 tháng 1 tới, tòa sẽ tuyên án.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản và chính phủ Mỹ đã thống nhất đưa ra tuyên bố chung về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, cùng nỗ lực hướng tới mục tiêu ngăn chặn phổ biến và loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Tuyên bố được chính phủ hai nước chia sẻ nhận thức chung về tính cần thiết của việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, góp phần đảm bảo một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Hai bên cũng kêu gọi các bên liên quan đóng góp nhiều hơn nữa những kết quả có ý nghĩa, nỗ lực tổ chức hội nghị đánh giá chung dự kiến vào tháng 8 năm nay, vốn đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 năm qua.
Tuyên bố chung cũng kêu gọi các nước cùng nỗ lực giảm thiểu các nguy cơ hạt nhân và nâng cao tính minh bạch của việc kiểm soát vũ khí. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản và Mỹ nhất trí sẽ tích cực tham gia vào quá trình loại bỏ hoàn toàn, có thể kiểm chứng, không thể đảo ngược đối với tất cả vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác của Triều Tiên.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Berlin, Đức để hội đàm với quan chức các nước Anh, Pháp và Đức nhằm thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao tháo gỡ căng thẳng với Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Theo kế hoạch, sau cuộc hội đàm với giới chức các nước đồng minh, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến Geneva, Thụy Sĩ để gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong ngày hôm nay.
Ngân hàng Trung ương Nga đã đề xuất cấm sử dụng và khai thác tiền điện tử trên lãnh thổ nước này với lý do loại tiền này đe dọa ổn định tài chính, phúc lợi của người dân và chủ quyền chính sách tiền tệ. Đề xuất này là động thái mới nhất nhằm vào tiền điện tử toàn cầu khi nhiều quốc gia từ châu Á đến Mỹ lo ngại rằng các loại tiền kỹ thuật số do tư nhân vận hành có thể làm suy yếu quyền kiểm soát của chính phủ đối với các hệ thống tài chính và tiền tệ.
Số lượng người có việc làm tại Australia tăng nhanh vào tháng 12 năm 2021 trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở nước này giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008. Điều này cho thấy tiềm lực có thể giúp nền kinh tế Australia vượt qua thực trạng số ca mắc COVID-19 tăng nhanh hiện nay trên khắp nước này.
Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty dược phẩm Pfizer, ông Albert Bourla, đã được trao giải thưởng danh giá Genesis vì những nỗ lực trong việc điều hành phát triển vaccine ngừa COVID-19.
Tỷ phú Bill Gates dự đoán dịch bệnh do một loại virus khác trong tương lai có thể gây chết người nhiều hơn cả COVID-19. Ông lưu ý rằng, mặc dù các biến thể Delta và Omicron của COVID-19 là một trong những chủng virus dễ lây truyền nhất từng được ghi nhận, thế giới có thể bị tấn công bởi một mầm bệnh độc hại hơn, khiến nhiều người tử vong hơn.
Cơ quan Cảnh sát châu Âu cho biết đã phối hợp với các lực lượng thực thi của pháp luật Italia, Hy Lạp và Albania triệt phá một đường dây tội phạm có quy mô lớn liên quan đến hoạt động đưa người nhập cư trái phép vào châu Âu. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này thường sử dụng thuyền buồm, du thuyền và cả tàu đánh cá để đưa người di cư trái phép vào các nước EU từ Thổ Nhĩ Kỳ, số tiền trục lợi lên tới hàng trăm triệu euro.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 21 ngày 22 tháng 1 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thu Thảo Tuấn Anh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.